9. Xem ma gian trích, đừng để bị sao lãng. 1 tháng 9. Khi bắt đầu thiền định, người ta thường nói rằng ý nghĩ của họ chạy loạn xạ và trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi trấn an họ và nói rằng đây là một dấu hiệu tốt. Ngoài việc cho biết ý nghĩ của bạn trở nên lộn xộn hơn, thiền định còn cho thấy bạn đã trở nên tĩnh lặng hơn và cuối cùng nhận biết những ý nghĩ vốn đã hỗn loạn thế nào. Đừng chán nản hay bỏ cuộc. Bất cứ điều gì nổi lên, chỉ cần hiện trú, cứ giữ hơi thở khoan thai, dù ở trong tình trạng hỗn độn nhất. 2. Tháng 9. Trong bầu trời đêm quang đãng dần trăng tròn, Chúa các vì sao sắp xuất hiện. Hình ảnh Chúa từ bi của tôi, Padmasambhava, đang thu hút tôi với nét mặt rạng rỡ, ân cần, dịu dàng. Nỗi vui sướng của tôi trước khi chết lớn và lớn hơn nỗi vui sướng của những thương nhân đang tạo của cải ngoài biển, hay Chúa các vị thần, những người khoe khoang chiến tích trong trận chiến, hay của những hiền nhân, những người đã nhập vào cực lạc, giống như một lữ khách bắt đầu lên đường khi thời điểm đã đến. Tôi sẽ không còn lưu lại trên cõi tục này nữa, mà tôi sẽ đến một thành trì của niềm hạnh phúc vô bờ trong cõi bất tử. Di thư cuối cùng của Longchenpa. 3 tháng 9. Chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ, đó là theo một bậc thầy tâm linh chân chính. Ông ấy là người dẫn dắt bạn vượt qua bể khổ luân hồi. Như mặt trời và mặt trăng phản chiếu trên dòng nước yên lặng trong vắt, phúc lành của chư Phật luôn hiện diện cho những ai thành tâm tin tưởng. Các tia nắng trải đều mọi nơi, nhưng chỉ thông qua kính lúp, chúng mới có thể hội tụ và đốt cháy cỏ khô. Khi những tia từ bi của Đức Phật tràn ngập khắp nơi, được tập trung qua cái kính lúp là niềm tin và thành tâm của bạn, thì ngọn lửa phước lành cháy bùng trong bản thể bạn. Dingokhen Rinpoche. 4 tháng 9. Dutrom Rinpoche thường kể câu chuyện về một tên cướp khét tiếng ở Ấn Độ, kẻ mà sau vô số lần cướp bóc mới nhận ra những nỗi khổ đau mà hắn đã gây ra. Khao khát tìm ra cách chuộc lại lỗi lầm, hắn đến gặp một tôn sư nổi tiếng. Hắn hỏi: "Con là kẻ đang bị tội lỗi dằn vặt, có lối thoát nào không? Con có thể làm gì?" Vị thầy nhìn tên cướp từ đầu đến chân rồi hỏi hắn giỏi về môn nào. "Không giỏi môn nào hết." Tên cướp trả lời. "Không giỏi môn nào à?" Vị tôn sư quát. "Con hẳn phải giỏi một thứ gì chứ?" Tên cướp im lặng một lúc rồi cuối cùng thừa nhận. "Thật ra con cũng có tài, tài trộm cướp." Vị tôn sư mỉm cười. "Tốt, điều đó đúng là kỹ năng mà bây giờ con cần đó. Hãy đi đến nơi thanh vắng và cướp tất cả những hiểu biết của con, cướp tất cả trăng sao và hành tinh trong bầu trời, rồi làm chúng tan mất trong cái bụng của chân không, trong cái không gian bao trùm tất cả của tâm bản nhiên." Trong vòng 21 ngày, tên cướp đã nhận ra bản tâm và cuối cùng được tôn trọng như là một trong những bậc thánh vĩ đại của Ấn Độ. 5 tháng 9. Khi có người đang đau khổ mà bạn cảm thấy bối rối vì không biết phải giúp đỡ thế nào, thì đừng do dự, hãy đặt mình vào địa vị của họ. Hãy hình dung, càng sống động càng tốt, những gì bạn sẽ trải qua nếu bạn phải đau khổ như vậy. Hãy tự hỏi, mình sẽ cảm thấy ra sao? Mình sẽ muốn bạn bè đối xử với mình như thế nào? Mình sẽ cần điều gì nơi họ nhất? Khi đặt mình vào địa vị của họ, bạn đang trực tiếp chuyển việc thương yêu từ đối tượng thường lệ của nó là bản thân bạn sang người khác. Vì vậy, việc đặt mình vào địa vị người khác là một phương cách có hiệu nghiệm để nới lỏng sự kềm tỏa của ngã ái và ngã chấp, nhờ đó thể hiện được lòng từ bi của bạn. 6 tháng 9. Bất cứ phương pháp thiền định nào bạn sử dụng, hãy bỏ nó, hay đơn giản là để tự nó tan rã khi nhận thấy bạn đã tự nhiên đạt đến trạng thái bình an, chan hòa và rung động. Sau đó hãy êm ả ở trong đó, không sao lãng, không cần dùng bất kỳ một phương pháp đặc biệt nào. Phương pháp đã làm tròn mục đích của nó. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự lạc lối hay bị sao lãng, thì hãy quay trở lại với bất kỳ kỹ thuật nào thích hợp nhất để gọi tâm bạn trở lại. 7 tháng 9. Chúng ta thường tự hỏi, tôi sẽ ra sao khi tôi chết? Câu trả lời là, như cái tâm trạng mà hiện thời ta đang là, loại người mà ta đang là, ta sẽ như thế ấy vào lúc chết, nếu ta không thay đổi. Đó là lý do tại sao vô cùng quan trọng để sử dụng kiếp sống này, để thanh lọc tâm trí và do đó thanh lọc con người và tính khí của ta, khi ta còn khả năng làm việc ấy. 8 tháng 9. Ánh sáng giác ngộ là có thật, và mỗi người trong chúng ta, cho dù là ai, có thể nhận ra trong hoàn cảnh đúng và được đào tạo đúng bản chất của tâm, do đó biết trong chúng ta điều gì bất tử và thanh khiết muôn đời. Đây là lời hứa của tất cả các tín ngưỡng vĩ đại trên thế giới. Nó đã được làm tròn và đang được làm tròn trong hằng hà sa số kiếp người. Điều kỳ diệu của lời hứa này chính là nó là cái gì đó không kỳ cục, không quái dị, không phải dành cho giới tinh hoa mà cho toàn nhân loại. Và khi chúng ta nhận thức rõ nó, các tôn sư nói nó là điều bình thường, không dự kiến một cách không ngờ. Chân lý thiền liền không phải điều gì đó phức tạp và bí truyền, mà thật ra nó là lẽ thường tình sâu sắc. Khi bạn nhận thức rõ bản chất của tâm, những lớp hỗn độn tróc ra. Bạn thật sự không trở thành một vị Phật, bạn chỉ dần dần không bị đánh lừa. Còn là một vị Phật thì không phải là một siêu nhân thần thánh nào đó có quyền tuyệt đối, mà trở thành cuối cùng một con người chân chính. 9 tháng 9. Khi sử dụng mật chú, hãy dâng hiến tâm hồn bạn trong niềm sùng kính nhất tâm. Hãy hợp nhất tâm bạn với tâm của Padmasambhava, liên hoa sanh hay tôn sư của bạn. Dần dần bạn sẽ cảm thấy mình đến gần Padmasambhava hơn. Rút ngắn khoảng cách, ngăn cách tâm bạn và tâm giác ngộ của người. Dần dần nhờ phước lành của năng lực của sự tu luyện này, bạn sẽ thực sự cảm nhận tâm mình được chuyển thành tâm giác ngộ của Padmasambhava và tôn sư. Bạn bắt đầu nhận ra tính bất khả phân của hai tâm ấy. Như khi thọc ngón tay vào nước thì ướt, vào lửa thì phỏng. Cũng vậy, nếu bạn để tâm của bạn vào tâm giác ngộ của chư Phật, thì nó sẽ chuyển thành bản chất giác ngộ như chư Phật. Dần dần tâm bạn tự thấy mình ở trong trạng thái tâm bản nhiên Rigpa. Vì tâm bản nhiên sâu xa nhất không khác gì tâm giác ngộ của chư Phật. Như thể tâm thức thường của bạn chết và phân rã dần dần, còn nhận thức thanh khiết, Phật tính của bạn, người thầy bên trong của bạn hiển lộ. Đây là ý nghĩa đích thực của ân sủng, một sự chuyển hóa, trong đó tâm bạn siêu việt vào trạng thái tuyệt đối. 10 tháng 9. Tại sao ta quá sợ cái chết đến nỗi không đủ can đảm đối mặt? Ở trong tâm khảm ta biết không thể trốn tránh mãi. Theo lời của Milarepa, cái được gọi là tử thi, cái mà ta vô cùng khiếp sợ, hiện giờ đang sống với ta. 11 tháng 9. Mục đích của thiền định là làm thức tỉnh trong ta bản thể của tâm giống bầu trời và cho ta biết trạng thái thực sự của ta, tánh giác thuần khiết bất biến, làm nền tảng cho toàn bộ sinh và tử. Trong trạng thái tĩnh lặng của thiền định, ta thoáng thấy và quay trở về tự tánh sâu thẳm bên trong mà đã từ lâu ta không nhìn thấy giữa những trộn rộn và xao lãng của tâm. 12 tháng 9. Thường thì, chỉ khi sắp mất người bạn đời, người ta mới nhận ra mình yêu quý người đó biết bao, và người ta cũng bám chặt hơn. Nhưng càng níu kéo thì người kia càng tránh họ, và mối quan hệ càng trở nên tệ hơn. Ta luôn muốn có hạnh phúc, nhưng chính cái cách ta đeo đuổi lại quá vụng về đến nỗi nó chỉ tạo thêm nhiều sầu muộn. Thường ta tưởng rằng cần phải nắm giữ thì mới có được cái mà ta cho là sẽ bảo đảm hạnh phúc lâu bền. Ta tự hỏi, làm sao tôi có thể thưởng thức thứ gì đó nếu tôi không thể sở hữu nó? Quá thường khi ta lầm tưởng bám víu là tình thương. Ngay cả khi mối quan hệ tiến triển tốt, tình yêu có thể bị xói mòn bởi sự bám víu bất an, chiếm hữu và kiêu hãnh. Và rồi, khi tình yêu ra đi, tất cả những gì còn lại chỉ là kỷ niệm, vết sẹo của sự bám víu. 13 tháng 9. Ở Tây Tạng, chúng tôi nói, hành động tiêu cực có một phẩm chất tốt đẹp, nó có thể được gột rửa. Vì vậy, luôn có hy vọng, ngay cả những kẻ sát nhân và tội phạm nhẫn tâm nhất cũng có thể chuyển hóa và khắc phục được cái tập khí đã đưa họ vào tội ác. Trong tình trạng hiện tại, nếu được vận dụng một cách khéo léo và sáng suốt, tập khí tiêu cực có thể là nguồn cảm hứng giải thoát ta khỏi dòng đau khổ. 14 tháng 9. Khi bạn đã tìm hiểu các truyền thống huyền học lớn, hãy chọn một tôn sư để theo sự hướng dẫn của vị ấy. Trước hết là để bắt đầu lên đường thực hiện cuộc hành trình thiêng liêng. Kế tiếp là để tìm thấy tính kiên nhẫn và sức chịu đựng, sự sáng suốt, lòng can đảm và tính khiêm tốn để theo chuyến hành trình đến cùng. Bạn có thể có nhân duyên tìm thấy một vị thầy, nhưng sau đó bạn phải tạo ra nhân duyên để theo thầy. Vì rất ít người trong chúng ta biết cách theo một tôn sư thật sự như thế nào. Đó là cả một nghệ thuật. Vì vậy dù giáo lý hoặc người thầy vĩ đại thế nào, điều cốt yếu là bạn phải tìm thấy trong bản thân cái tuệ giác và thiện xảo trong việc học cách để yêu, để theo người thầy và giáo lý. 15 tháng 9. Điều mà thế giới cần nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, đó là những Bồ Tát, sứ giả tích cực của hòa bình, như Longchenpa nói, mặc áo giáp nhẫn nhục, tận tụy với lý tưởng Bồ Tát và với việc gieo rắc trí tuệ vào mọi lĩnh vực kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta cần những Bồ Tát luật sư, những Bồ Tát nghệ sĩ, Bồ Tát chính trị gia, Bồ Tát bác sĩ, Bồ Tát kỹ sư, Bồ Tát ở mọi nơi, làm việc một cách tận tâm như là các kênh truyền tải trí tuệ và đại bi đến mọi tầng lớp và hoàn cảnh xã hội. Hoạt động để chuyển hóa bản thân và người khác, làm việc không mệt mỏi vì biết chắc có sự nâng đỡ của chư Phật và các bậc giác ngộ để bảo tồn thế giới và tiến đến một tương lai tốt lành hơn. 16 tháng 9. Nếu tâm bạn tự nó có thể an trú một cách tự nhiên, thoải mái, và nếu bạn thấy mình có thể an trú trong sự tỉnh thức thuần khiết của tâm, thì bạn không cần bất kỳ phương pháp thiền định nào. Tuy nhiên, đại đa số chúng ta thấy khó mà đạt được trạng thái đó ngay được. Đơn giản là ta không biết làm thế nào để đánh thức tâm, và tâm ta quá lộn xộn và sao lãng đến độ ta cần một phương tiện hay phương tiện thiện xảo để gợi nó lên. Với từ thiện xảo, tôi muốn nói rằng bạn hợp nhất sự tỏ hiểu của bạn về bản chất cốt lõi của tâm, sự nhận biết của bạn về những tâm trạng hay thay đổi của bạn, và cái tuệ kiến mà bạn đã phát triển thông qua việc tu tập rèn luyện bản thân. Bằng cách hòa hợp cả ba cái lại, bạn học được nghệ thuật áp dụng bất kỳ phương pháp nào thích hợp cho bất cứ tình huống hay vấn đề cá biệt nào để chuyển hóa hậu trường của tâm bạn. 17 tháng 9. Vua Milinda có lần hỏi nhà hiền triết Phật giáo Nagasena, Na Tiên, khi ai đó được tái sinh, người ấy có giống như chính người ấy đã chết không hay khác hẳn? Nagasena trả lời, người ấy không giống cũng không khác. Xin cho thần biết, nếu một người trực giác có nhiệm vụ thắp một cây đèn thì cây đèn đó có thể cung cấp ánh sáng cho cả đêm không? Có thể. Vậy thì ngọn đèn cháy trong canh 1 có đúng là ngọn đèn cháy trong canh 2 và những canh kế tiếp không? Không phải. Thế thì có một ngọn đèn trong canh gác thứ nhất, một ngọn khác trong canh thứ hai, rồi một ngọn khác nữa trong canh thứ ba ư? Không, vì chỉ có một ngọn đèn tỏa sáng suốt đêm. Sự tái sinh cũng rất giống như vậy. Một hiện tượng xuất hiện và một hiện tượng khác ngừng lại cùng một lúc. Vì vậy, hành vi ý thức đầu tiên trong cuộc sinh tồn mới không giống mà cũng không khác hành vi ý thức sau cùng trong cuộc sinh tồn trước. 18 tháng 9. Điều quan trọng là hãy luôn nhớ rằng nguyên lý vô ngã không muốn nói rằng đầu tiên có một cái ngã, để rồi Phật tử phải từ bỏ nó. Trái lại, vô ngã có nghĩa là lúc ban đầu không hề có một cái ngã nào cả. Nhận chân được điều này gọi là thấy vô ngã. 19 tháng 9. Đức Phật là một con người như bạn và tôi. Ngài không bao giờ cho mình là người đáng tôn sùng. Đơn giản là Ngài biết rằng Ngài có tánh Phật, hạt giống giác ngộ như mọi người khác. Tánh Phật là quyền thừa kế của mọi hữu tình. Và tôi luôn nói, tánh Phật của chúng ta cũng hoàn hảo như tánh Phật nào của tất cả các vị Phật. 20 tháng 9. Một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của pháp môn cho và nhận Tonglen ở Tây Tạng là Geshe Trekawa, sống vào thế kỷ 11. Ngài rất đa văn và đã thành tựu nhiều pháp thiền. Một hôm, khi đang ở trong phòng của thầy mình, Ngài tình cờ đọc thấy hàng chữ sau đây trên một quyển sách. Hãy cho tha nhân tất cả lợi lộc, hãy nhận vào mình tất cả thiệt thòi. Lòng đại bi bao la khó thể tưởng trong các dòng chữ ấy, khiến Ngài sững sờ, và Ngài quyết định lên đường tìm vị tôn sư đã viết hai câu ấy. Một hôm trên đường đi, Ngài gặp một người hủi cho biết vị tôn sư đó đã qua đời. Nhưng Geshe Trikawa không nản chí. Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi của ông được tưởng thưởng khi tìm thấy đại đệ tử của vị tôn sư quá cố. Geshe Trikawa hỏi người đệ tử này, ông nghĩ lời dạy nằm trong hai câu này quan trọng thế nào? Người đệ tử trả lời, dù ông thích hay không thích, ông vẫn phải thực tập lời dạy ấy nếu ông thực sự khát khao đạt được Phật tánh. 21 tháng 9. Bí quyết linh thiêng của sự tu tập Tonglen là một pháp mà mọi thánh nhân thuộc mọi tín ngưỡng đều biết, sống và thể hiện nó, và chính sự quên mình, lòng thiết tha của từ bi và trí tuệ đích thực đã làm cho đời họ tràn đầy hỷ lạc. Một gương mặt đương đại đã dành hết cuộc sống cho việc phục vụ người bệnh và là người làm sáng ngời niềm vui cho và nhận này là mẹ Teresa. Tôi không biết liệu có lời dạy tinh túy thiêng liêng nào của Tonglen hay hơn lời của bà. Tất cả chúng ta đều ao ước được lên thiên đàng nơi Chúa ngự trị, nhưng có điều là chúng ta không hề bàn luận về khả năng ngay lúc này mà sống hạnh phúc bên Ngài bây giờ nghĩa là yêu thương như Ngài yêu thương, giúp đỡ như Ngài giúp đỡ, cho như Ngài cho, phụng sự như Ngài phụng sự, cứu rỗi như Ngài cứu rỗi, nhớ tưởng Ngài không sao lãng, gần gũi Ngài dưới dạng người đau khổ. 22 tháng 9. Mọi thứ đều có thể được dùng để khuyến khích thiền định. Một nụ cười, một gương mặt trong xe buýt, hình ảnh một đóa hoa nhỏ đang phát triển trong kẽ nứt của vỉa hè xi măng. Một tấm vải đẹp lộng lẫy rủ xuống trong một cửa kính bán hàng. Cách mặt trời chiếu sáng những chậu hoa trên bệ cửa sổ. Hãy nhạy bén với mọi dấu hiệu của cái đẹp và sự duyên dáng. Hãy tạo cơ hội cho mọi niềm vui. Hãy luôn nhận thức rõ thông tin đến từ sự tĩnh lặng. Dần dần, bạn sẽ trở thành chủ nhân của niềm hạnh phúc tột cùng. Một dược sĩ bào chế niềm vui với đủ loại phương thuốc luôn có sẵn để gây hứng khởi vui thú, soi sáng và truyền cảm hứng cho từng hơi thở và cử động của bạn. 23 tháng 9. Chúng sinh đã sống, đã chết và đã được tái sinh vô số lần. Hết lần này đến lần khác, họ trải qua minh quang không sao diễn tả được, nhưng vì họ bị che mờ bởi bóng tối của vô minh, nên lang thang vô định trong dòng luân hồi bất tận. Padmasambhava. 24 tháng 9. Sáu cõi hiện hữu được nhận biết trong Phật giáo là trời, Atula, người, thú vật, quỷ đói và địa ngục. Mỗi cõi là hậu quả của một trong sáu cảm xúc tiêu cực: kiêu hãnh, ganh ghét, thèm muốn, si mê, tham lam và giận dữ. Khi nhìn vào thế giới quanh ta và vào tâm trí ta, ta thấy rằng sáu cõi dứt khoát là có mặt. Chúng tồn tại khi chúng ta vô tình để cho những cảm xúc tiêu cực nơi ta phóng hiện và kết tinh thành những cảnh giới vây quanh ta, và để cho chúng định đoạt mẫu mực, hình dáng, hương vị và bối cảnh của đời ta trong những cõi ấy. Đồng thời chúng cũng tồn tại như là những hạt giống và những xu hướng cảm tính tiêu cực trong hệ thống tâm sinh lý, luôn sẵn sàng nảy mầm và phát triển, tùy theo ảnh hưởng bên ngoài và lối sống của ta. 25 tháng 9. Khi chúng ta đã thực sự nắm vững định luật nghiệp quả với tất cả quyền lực ghê gớm của nó, những gian dội phức tạp qua rất nhiều kiếp người và đã thấy hết kiếp này sang kiếp khác cách mà ngã chấp và ngã ái để lôi kéo ta vào trong tấm lưới vô minh dường như càng lúc càng thắt chặt thêm. Khi ta thực sự hiểu bản chất nguy hiểm và đáng nguyền rủa của cái ngã chấp táo tợn, khi ta đã thực sự truy kích những chiến dịch của nó đến tận hang ổ kín đáo nhất, khi đã thực sự hiểu tâm trí và những hành động bình thường của chúng ta bị hạn chế và trở nên hắc ám, khiến không thể mở rộng con tim để thương yêu vô điều kiện, khi ta thấy nó làm bế tắc mọi nguồn suối yêu thương và từ bi thực sự, thì sẽ có lúc ta hiểu một cách rõ ràng, tường tận và thấm thía như những gì Shantideva nói: nếu tất cả tai hại, sợ hãi và đau khổ trên đời nổi lên từ ngã chấp, thì ta cần gì một ác ma xấu xa như thế? Và rồi trong ta nảy sinh quyết định hủy diệt ác ma đó, kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Với cái chết của nó, nguyên nhân gây bao đau khổ của ta sẽ được tháo bỏ, và chân tánh khoáng đạt và bao dung của ta sẽ tỏa sáng. 26 tháng 9. Nhận ra bản chất của tâm là phát sinh ra trong nền tảng bản nhiên của con người, một sự tỏ ngộ giúp ta thay đổi toàn bộ thế giới quan và khám phá, phát triển một cách tự nhiên thanh thoát, lòng từ bi muốn phục vụ chúng sinh. Sự tỏ ngộ cũng trực tiếp giúp ta hiểu được cách thức tốt nhất để làm điều ấy bằng bất kỳ kỹ năng hay khả năng nào bạn có, trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn sống. 27 tháng 9. Các tôn sư nhấn mạnh rằng để ổn định kiến trong thiền định thì điều cốt yếu trước tiên là hoàn tất sự tu tập ở một nơi ẩn dật đặc biệt, có đầy đủ điều kiện thuận lợi. Còn ở giữa cảnh thế gian sao lãng và bộn bề, dù bạn thiền định bao nhiêu thì chứng nghiệm đích thực cũng sẽ không phát sinh được trong tâm bạn. Thứ hai, mặc dù trong doctrine không có sự khác biệt nào giữa thiền định và sinh hoạt hàng ngày, trừ phi bạn đã tìm thấy sự ổn định thực sự nhờ tu tập trong những thời khóa thích hợp, bạn sẽ không thể hội nhập tuệ giác của thiền định vào kinh nghiệm hàng ngày. Thứ ba, ngay cả khi thực hành, bạn vẫn có thể an trú trong dòng tương tục của tâm bản nhiên Rigpa với niềm tin của kiến. Nhưng nếu không thể duy trì dòng chảy đó vào mọi lúc và mọi tình huống, hội nhập việc tu luyện với sinh hoạt hàng ngày, thì nó sẽ không làm phương thuốc cứu bạn được mỗi khi hoàn cảnh bất lợi xuất hiện và bạn sẽ bị lạc lối trong cảm nghĩ mê lầm. 28 tháng 9. Theo doctrine, trọn phạm vi của tất cả vẻ bề ngoài có thể xảy ra và tất cả những hiện tượng có thể xảy ra trong mọi thực tướng khác nhau, hoặc luân hồi, hoặc niết bàn, toàn bộ những điều này không có ngoại lệ, đã và sẽ luôn luôn hoàn hảo và đầy đủ bên trong khoảng không bao la vô bờ của bản tâm. Song cho dù cốt lõi của mọi sự là hư không và tinh khiết từ lúc khởi nguyên, bản chất của nó là những phẩm chất cao quý, chứa đầy mọi điều khả thi, một lĩnh vực vô hạn, bất tuyệt và sáng tạo, năng động và luôn hoàn hảo một cách tự phát. 29 tháng 9. Khi bạn mạnh khỏe, bạn không hề nghĩ bệnh tật sẽ đến, nhưng nó ập đến với sức mạnh đột ngột, giống như bị sét đánh. Khi mải mê những điều trần tục, bạn không hề nghĩ cái chết đến gần. Nó đến nhanh như tiếng sấm đổ ầm quanh đầu bạn. Milarepa.
30 tháng 9.
Có một tia hy vọng lạc quan trong thế ngồi bạn chọn, do vì ngầm hiểu rằng tất cả chúng ta đều có tánh Phật. Vì vậy khi ngồi thiền, bạn đang bắt chước làm Phật, xác nhận và khuyến khích sự xuất hiện của tánh Phật trong bạn. Bạn bắt đầu tôn trọng bản thân như là một vị Phật tiềm tàng. Đồng thời bạn sẽ nhận ra tình trạng tương đối của mình. Nhưng vì đã được cảm hứng từ niềm tin vào tánh Phật thật sự, bạn có thể chấp nhận các mặt tiêu cực dễ dàng hơn và giải quyết chúng một cách rộng lượng hơn và hài hước hơn. Khi thiền định, bạn nên mời chính bạn hãy cảm nhận lòng tự trọng, phẩm cách và tính khiêm tốn nhất mực của vị Phật mà bạn đang làm. Bạn chỉ cần gợi lên niềm tin lạc quan đó là đủ. Vì từ sự hiểu biết và niềm tin chắc chắn này, tự nhiên thiền định sẽ phát sinh.